Long huyết chiến thần, chương 247, phần thiên bí cảnh, góc truyện audio.com. Nghe được tiếng động, Lý Tử Linh bị Long Thần làm cho tức khí đến mặt xanh mét, cũng đã bị Lý Vô Địch lôi kéo ngồi xuống bên cạnh, thấy Lý Tử Linh vẫn còn tức giận, liền thấp giọng nói. Tử Linh Nhi, ngươi phải học chữ nhẫn, ngày sau người đi di tích viễn cổ rồi. Thay vì ở chỗ này đấu võ mồm, còn không bằng suy nghĩ tại trong di tích viễn cổ, làm sao phóng thích ngụm khẩu khí này. Ông nội ta hiểu rồi, ta muốn ở nơi đó giết chết hắn, nếu không phải nhân lúc ta hao hết chân khí, 100 tên Long Thần cũng không phải là đối thủ của ta. Lý Tử Linh bình phục tâm tình của mình nói, ngươi là võ gia nằm ở top 3 trẻ tuổi Nguyên Linh Thành, tại sao lại đi đấu khí với một tên tiểu nhân vật chứ, nhớ rõ Yến Đan Thanh và Mạc Tiểu Lang mới đúng là đối thủ của ngươi, đừng bỏ gốc lấy ngọn. Lý Vô Địch nói, vâng, gia gia dạy rất đúng. Lý Vô Địch nghe xong, vui mừng cười cười, sau đó cũng hướng theo ánh mắt mọi người, nhìn đến chỗ sâu trong Ngọc Hoàng Điện, lúc này, hai bóng người đã từ chỗ sâu đại điện hướng nơi này đi tới, trong Ngọc Hoàng cung đèn đuốc sáng trưng, rất nhanh mọi người liền nhìn thấy tướng mạo người tới. Long Thần cũng cẩn thận đánh giá hai người này, người ở phía sau toàn thân được bao phủ bởi y phục màu đen, đầu tóc hai màu trắng đen trải chuốt tỉ mỉ, tóc búi cao. Thân thể hắn hơi khom đi ở phía sau, hiển nhiên là làm nổi bật thân phận người đi trước. Long Thần suy đoán, lão già áo đen kia hắn chính là một loại nhân vật quản gia. Mà nam tử đi ở phía trước làm cho Long Thần có chút kinh hãi. Đây là một nam tử niên kỷ ước chừng 20 tuổi, một thân cẩm y trắng đen cao quý, mũi cao mày kiếm, mặt trắng như ngọc khí vũ hiên ngang, tiêu sái anh tuấn, trình độ tuấn mỹ, cũng không kém hơn Đông Phương Huyền Tiêu chút nào. Thế nhưng so với Đông Phương Huyền Tiêu mà nói, trên người hắn có một loại khí chất làm cho người ta rung động. Long Thần thực khó miêu tả khí chất của hắn, từ ánh mắt của hắn, ngón tay của hắn, Long Thần liếc nhìn một vật, đó là một thanh kiếm. Nam tử này giống như là một thanh kiếm bộc phát ra ngoài, hắn từ đằng xa đi tới, mặc dù thu liễm nhưng rất nhiều tia kiếm khí vẫn là hướng bốn phương tám hướng tỏa ra, làm cho mọi người ở đường trường đều cảm giác được trên làn da mình có cảm giác tê dại. Kiếm khí, người hắn giống như là được kiếm khí cấu tạo mà thành vậy. Trong lòng Long Thần tràn đầy rung động, nhìn ra được cửu hoàng tử này nhất định là cao thủ thiên hà cảnh, hơn nữa còn không yêu nhược hơn so với nguyên đế cường đại nhất ở nơi này. Quả nhiên là người tới từ Bích Sơn Hoàng Thành, trình độ kia so với Nguyên Linh Thành mà nói cao hơn không chỉ một cái cấp bậc. Long Thần trong lòng nghĩ thầm, cảm giác đối mặt với cửu hoàng tử, giống như cảm giác khi Long Thần còn ở Bạch Dương Trấn trước kia đối mặt với cường giả Nguyên Linh Thành vậy. Điều này làm trong lòng hắn tràn đầy kính sợ, tại trước khi có đủ thực lực sánh ngang hàng với đối phương, hắn lựa chọn ẩn giấu. Cửu hoàng tử vừa đến, liền tự mình ngồi ở ghế trung tâm, trên mặt hắn vẫn luôn duy trì nụ cười, quét mắt nhìn mọi người, lúc này, hắn đã hoàn toàn thu liễm kiếm khí trên người, điều này làm cho ánh mắt của hắn thoạt nhìn ôn thuận giống như là mùa xuân vậy. Hai khối tròng mắt kia, giống như là hai ngôi sao đẹp nhất bầu trời, một số thiếu nữ, bị ánh mắt ôn nhu này quét qua, nhất thời có chút cảm giác lâng lâng. Chúng ta thấy qua cửu, góc truyện audio.com. Hoàng tử điện hạ, mọi người phản ứng lại, vội vàng rời ghế, hướng cửu hoàng tử hành lễ cúi đầu thanh âm cung kính hô lên. Tại trong đám người, Long Thần cũng học theo, vô cùng thành thạo, chỉ là hắn phát hiện Mạc Tiểu Lang ở bên cạnh lại có điểm cứng ngắc. Xem ra, hắn đối với bất luận kẻ hoàng tộc nào cũng đều tồn tại cách trở. Cửu hoàng tử đây mặc dù không có quan hệ đến tiêu diệt gia tộc hắn nhưng vẫn là chảy huyết mạch hoàng tộc. Các vị, đều ngồi xuống cả đi, đừng khách khí cùng ta. Cửu hoàng tử nhìn chung quanh một hồi, cười nói. Nụ cười của hắn, giống như một trận xuân phong, làm cho người ta trong lòng sinh ra cảm giác muốn thân cận. Long Thần tại thời điểm ngồi xuống, cũng đã âm thầm đánh giá cửu hoàng tử. Khi gã này vừa mới tới cố ý tiết lộ một chút thực lực nho nhỏ kinh sợ chúng ta, mà hiện tại lại ôn tình thân cận với chúng ta, dù là cây củ cải và đại bồng cũng nhìn ra được, làm cho người ta vừa kính trọng vừa sợ hãi, thoạt nhìn thủ đoạn cũng có không ít, cũng rất có khí tức hoàng gia. Hơn nữa thực lực và thân phận của hắn cũng cao vô cùng, ta nghĩ muốn làm tiên canh thần vệ có liên quan rất nhiều tới hắn, cho nên cho dù là như thế nào ta cũng vậy giả bộ ra vẻ đáng thương, và làm tốt quan hệ với hắn mới được. Long Thần trong lòng âm thầm lên kế hoạch, cho dù là đối mặt Mạc Tiểu Lang, Long Thần còn không có loại cảm giác thật cẩn thận, đối phương mang áp lực đến hắn thật sự là quá lớn, Long Thần lúc này cũng cảm giác được chính là mình tại trong mắt của hắn là con kiến hôi. Lúc trước Tiểu Lang mạnh hơn rất nhiều so với ta, mà hiện tại là huynh đệ tốt nhất của ta, cửu hoàng tử đây cũng không phải là loại người táng tận thiện lương, ta cũng có thể thử bám lấy núi lớn này làm chỗ dựa. Ngay khi trong lòng Long Thần đang còn âm thầm so đo những chuyện này, đám người Thanh Long Lão Tổ đã liên tục vấn an cửu hoàng tử, yến hội long trọng đã chính thức bắt đầu, vô số chân hào hải vị được bày ở trước mặt, thế nhưng mọi người cũng không có nhúc nhích động đũa, chỉ nhìn thủ lĩnh tam đại thế lực đang bồi rượu mua vui với cửu hoàng tử, nói chuyện trên trời dưới đất. Tại trong khi mọi người đang bày ra thần sắc vui mừng ra tạo nhìn cửu hoàng tử, thời gian dần dần qua đi. Lúc này, Thanh Long Lão Tổ và cửu hoàng tử đang hàn chuyện vui vẻ, cho dù là Thanh Long Lão Tổ hay là Lý Vô Địch hoặc là Nguyên Đế tại trước mặt cửu hoàng tử, đều gọi hắn là cửu hoàng tử điện hạ. Lúc đó cửu hoàng tử không vui, nói. Ba vị, luận tuổi tác các ngươi là trưởng bối của ta, mà ở nơi này cũng không phải là Bích Sơn Hoàng Thành, nơi này thuần túy là nơi giải sầu mà thôi, chớ làm long trọng quá, tên của ta là Lâm Thương Thiên, các người trực tiếp gọi ta Thương Thiên là được rồi. Không được, không được, lễ phép không thể vứt bỏ, cửu hoàng tử, nếu để cho kiếm hoàng biết được bọn ta gọi tên người như vậy, tất nhiên đầu của bọn ta rụng xuống đất hết rồi. Thanh Long Lão Tổ vội vàng nói, Đông Phương huynh đệ nói rất có lý, chuyện này thật sự không ổn. Lý Vô Địch cũng vội vàng lên tiếng, nếu hai vị đã nói như vậy ta cũng không miễn cưỡng nữa. Ha ha, hiện tại sắc trời đã tối, yến hội đến đây cũng nên kết thúc thôi, hôm nay các ngươi chiêu đãi ta, ta vô cùng hài lòng. Lâm Thương Thiên nhàn nhạt cười nói, Nguyên Linh Thành là vùng đất xa xôi, vốn là không có thứ gì tốt cả, đây là bọn ta chiêu đãi không chu toàn, không chu toàn. Góc truyện audio.com, thần hy thương minh Lý Vô Địch vội vàng cười nói, Lý Minh Chủ khiêm nhường rồi, cửu hoàng tử cười cười, ngay vào lúc này, hắn như chợt nhớ tới một chuyện, liên hướng Thanh Long Lão Tổ nói. Đông Phương gia chủ, khi ta còn nhỏ, từng tới Nguyên Linh Thành này một lần, lúc ấy tựa hồ có một người gọi là Kim gì nhỉ, cũng là vô cùng không tệ, không biết hiện giờ hắn ở nơi nào vậy. Lần trước đi tới Nguyên Linh Thành, cửu hoàng tử Lâm Thương Thiên đây thuần túy là tới tị nạn, khi đó hắn còn là một hoàng tử tương đối nghèo khó, nhưng hiện tại bất đồng, mặc dù không tính là tuyệt định nhưng mà Lâm Thương Thiên tại Bích Sơn Hoàng Thành, vẫn còn có chút thế lực. Lúc trước khi đi tới Nguyên Linh Thành, Kim Loan Cơ Chí đã đem nữ nhi của mình dâng tặng Lâm Thương Thiên, ý đồ từ đó nhất phi trùng thẳng, Lâm Thương Thiên lần đầu tiên nếm tư vị nữ nhân, tự nhiên có chút tình cảm, thế nhưng sau khi trở lại Bích Sơn Hoàng Thành, dần dần trưởng thành, liền đem chuyện nho nhỏ này quên mất, lần này tới Nguyên Linh Thành, đột nhiên nhớ lại, liền thuận miệng hỏi một câu. Chuyện này, người trong Đông Phương gia tộc biết được cũng không ít nhưng mà không có đem chuyện này trở thành một chuyện quan trọng. Mà lần trước khi Long Thần đi Lôi Hoa Sơn Mạch, Đông Phương Huyền Vũ mới chợt nhớ tới chuyện kia, nàng liền gọi Kim Loan và Sở Thiên Hùng, chính là suy nghĩ, nếu như ngay cả Xích Viêm Phù cũng không giết chết được Long Thần, sẽ làm cho cửu hoàng tử đối phó với Long Thần. Như vậy, Long Thần còn không chết sao? Chuyện đã xảy ra, không mấy người biết nhưng mà chuyện Kim Loan đã bị Long Thần giết chết, cơ hồ mọi người ở chỗ này đều biết cả. Cửu hoàng tử Lâm Thương Thiên chẳng qua là thuận miệng hỏi một câu mà thôi, lại nhìn thấy một mảnh yên lặng như tờ, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, hắn cũng không còn hứng chí nữa, liền nói. Cũng không có nhận ra sao, là ta nhớ lầm rồi, có lẽ đã chết, nói xong, hắn cũng không thèm để ý đến nữa. Thế nhưng, Long Thần cảnh giác, hắn cảm thấy không đúng. Bởi vì đám người Thanh Long Lão Tổ lúc nãy, đều nhìn hắn một cái, mà lúc này đây, Lý Tư Linh ở phía đối diện, trong đôi mắt lóe lên quang mang vui mừng, nàng vội vàng hướng cửu hoàng tử nói. Hồi cửu hoàng tử điện hạ, ta biết người nói tới ai, hắn tên là Kim Loan, là thái thượng trưởng lão Kim tộc Linh Vũ gia tộc, thế nhưng tại hơn 10 ngày trước hắn đã bị Long Thần giết chết. Lý Tử Linh nói ra lời như thế, tất cả mọi người đều hít một hơi khí lạnh, bọn họ dùng ánh mắt thương hại nhìn Long Thần, tại bọn hắn xem ra, trong trí nhớ cửu hoàng tử từng xuất hiện qua một nhân vật cứ như vậy bị Long Thần giết chết, Long Thần lần này, hắn là phải chết không thể nghi ngờ. Vừa mới bắt đầu, Long Thần cũng không giải thích được thế nhưng rất nhanh hắn liền ý thức được người ở trong lời nói cửu hoàng tử chính là Kim Loan. Chuyện này đúng là ra ngoài dự liệu của hắn, không nghĩ tới Kim Loan còn có một đoạn qua lại với cửu hoàng tử. Chuyện này, đúng là rất không ổn. Thấy ánh mắt quỷ dị của mọi người, Mạc Tiểu Lang biết chuyện không hay, trên bàn, hắn chỉ biết nắm cánh tay Long Thần, nhìn ra được hắn cũng vô cùng khẩn trương. Nếu như cửu hoàng tử động thủ, vậy thì đối với bọn hắn mà nói, đêm nay chính là một cuộc chiến sinh tử. Rất có thể hắn phải chết, Lý Tử Linh nói xong, một thân cười như được trả thù, lạnh lùng nhìn Long Thần. Tất cả mọi người đều nhìn Long Thần. Góc truyện audio.com. Lần này, cửu hoàng tử không cần hỏi, cũng đã biết được ai là Long Thần. Tim Long Thần nhảy lên tới cổ họng, chờ đợi nam tử có chút hưng chí nhìn mình, cho mình một cái quyết định và thẩm lý cuối cùng. Hắn cho rằng bản thân mình đã giải quyết sát cơ Đông Phương Huyền Vũ, không nghĩ tới xú bà Hương kia lại bố cục một đại sát chiêu như vậy, hậu chiêu, có thể thấy được độ sắc bén của nó. Ha ha, cửu hoàng tử bỗng nhiên nở nụ cười, vỗ mạnh tay vịn ghế ngồi, nói. Mời vào thiên đan cảnh, mà đã có thể giết chết thiên đan cảnh đại thành, tiểu tử cũng không có tệ lắm, ta ở nơi này mong đợi người biểu hiện tại phần thiên bí cảnh đó nha. Dứt lời, hắn đứng dậy, tiêu sái xoay người, dưới chân vừa động, liền biến mất tại trong Ngọc Hoàng Điện. Mọi người hai mặt nhìn nhau, không khỏi cảm khái khí vận tốt của Long Thần. Long Thần lần này đại nạn không chết, cho nên người cao hứng cũng không có mấy, nhưng mà ủ rũ, càng thêm tức giận cũng có không ít. Lý Từ Linh vốn cho rằng Long Thần chết chắc, nhưng không nghĩ tới một quyền đánh hụt, điều này làm cho nàng vô cùng ảo não. Dễ dàng qua cửa ai này, trong lòng Long Thần lưu lại một số nghi vấn, theo đạo lý mà nói, mình tại trong mắt đối phương chi là kiến hội mới đúng, tại sao hắn lại không giết chết mình? Còn có, phần thiên bí cảnh, đây chính là tên gọi di tích viễn cổ sao? Yến hội chiêu đãi cửu hoàng tử cũng bởi vì cửu hoàng tử rời đi mà kết thúc, Long Thần mang tâm tình thấp thỏm trở lại Linh Vũ gia tộc. Về phần vấn đề tại sao cửu hoàng tử không động thủ đối với hắn, hắn cũng nghĩ thông suốt. Cửu hoàng tử nghĩ nên đi trên lộ tuyến thân hòa, vừa mới tới Nguyên Linh Thành, không thích hợp giết người cho lắm, cho nên Long Thần mới tránh được một kiếp. Thế nhưng, nên xử lý như thế nào đối với người đã thiết kế hại hắn, trong lòng Long Thần đã có quyết đoán, chẳng qua là mấy ngày nữa phần thiên bí cảnh được mở ra, Long Thần biết cái gì là nặng là nhẹ, cho nên quyết định tạm thời để cừu hận này sang một bên, chuyên tâm tranh đoạt truyền thừa tại phần thiên bí cảnh. Thế nhưng, cái tên phần thiên bí cảnh thật đúng là khiến Long Thần có chút nghi ngờ. Phần thiên bí cảnh, người biết ở nơi nào vậy? Tại trên đường trở về Linh Vũ gia tộc, Long Thần hỏi Thanh Long lão tổ. Tên di tích viễn cổ cho đến lúc nãy mới được công khai, ta làm sao biết được nó ở nơi đâu? Thanh Long lão tổ nói, nhìn Long Thần một lát, nhớ tới chuyện Đông Phương Huyền Vũ, hắn liền nhíu mày nói. Long Thần, ta biết Huyền Vũ lần này làm ra chuyện thật sự quá phận, thế nhưng người hiện giờ cũng không có chuyện gì, nghĩ đến phân lượng Linh Vũ gia tộc đối đãi với người cũng không tệ, người tha nàng đi, được không? Chuyện bực này, đại trưởng phu sao có thể để ở trong lòng chứ? Long Thần cười ha hả một tiếng, sau đó gọi Mạc Tiểu Lang một tiếng, liên hướng phương hướng ngân tộc mà đi, lưu lại đám người Linh Vũ gia tộc ở chỗ này. Long Thần đáp ứng sảng khoái như thế, khiến cho người khác có chút ngoài dự liệu. Huyền Vũ lão tổ cau mày, nói, đại ca, ta xem ra tiểu tử này không giống loại người vị tha, theo ta đoán hắn muốn tìm cơ hội hạ thủ. Vậy thì như thế nào? Hắn có nữ nhân thần bí kia che chở, Mạc Tiểu Lang kia thoạt nhìn cũng lấy hắn cầm đầu, chúng ta làm sao đối phó với hắn? Thanh Long lão tổ có chút bất đắc dĩ, nhớ đến nữ nhân thần bí kia tất cả mọi người có chút bất đắc dĩ. Lúc này, Bắc Đường Mặc lên, góc chuyện audio.com, tiếng, nữ nhân kia, đã lâu rồi không có xuất hiện, Long Thần nói nàng ta là sự tôn của hắn, thì đó chính là sư phụ chân chính sao? Ông nội, nói không chừng hắn đang lừa gạt chúng ta đó. Cách chương.